Bây giờ là 8 giờ 32 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị trở lại với chương trình Chào Bình Minh, tiết mục vấn đề hôm nay. Với sự điều hợp của Quang Hưng ở Dallas, Huy Cường tại Houston. Và trên đường dây từ Nhật Bản chúng tôi có học giả Đỗ Thông Minh. Trước hết xin chào anh Đỗ Thông Minh trong một buổi sáng ngày hôm nay thứ năm thế.
Dạ vâng, Đỗ Thông Minh từ Tokyo xin kính chào quý khán giả của Sài Gòn, Houston, Dallas. Xin chào anh Huy Cường và anh Quang Hưng ạ.
Dạ vâng, kính chào học giả Đỗ Thông Minh, anh Huy Cường cùng tất cả quý khán giả khắp nơi. Học giả Đỗ Thông Minh cũng đã từng đến tiểu bang Texas của chúng tôi rồi, đến Houston, đến Dallas rồi. Thì cái mùa này đó là cái thời tiết nó bắt đầu đẹp lắm thưa anh. Có nghĩa là nó không còn lạnh nữa, là bắt đầu cho cái mùa xuân rồi. Bên Nhật như thế. Vâng, chúng tôi khi mà nói đến máy bay thì lại nhớ đến giáo sư Nguyễn Ngọc Bích vừa mới qua đời trên máy bay trên đường Hoa Thịnh Đốn cho tới Phi Luật Tân. Không biết là học giả Đỗ Thu Minh có nghe cái tin đó chưa
ạ? Tin đó mới quá không nghe. Bản thân chúng tôi thì cũng được quen biết giáo sư Bích cũng 20 mấy 30 năm, cũng tiếp xúc nhau rất là nhiều lần, và giáo sư Bích thì cũng đứng ra tổ chức cho chúng tôi nói chuyện rất nhiều lần. Và thường xuyên chúng tôi được biết là giáo sư Bích cũng hay đi các nước Đông Nam Á và đi dự những cái hội nghị ở tại Phi Luật Tân. Và chúng tôi cũng lạ một điều là giáo sư thì cũng đã rất là lớn tuổi, tóc bạc trắng mà lại sức khỏe người thấy rất là dồi dào, sống sáo khắp mọi nơi. Thì những cái tin này có thể nói với chúng tôi cũng là khá bất ngờ.
Dạ vâng.
Và vâng, tôi nói thông minh, nhưng mà trước khi trở vào những đề tài thường lệ thì anh có thể kể cho thính giả biết thời tiết ở Tokyo bữa nay làm sao, anh so với bên Texas này thì đã coi như là bước hẳn vào mùa xuân rồi. Cũng có những cơn mưa.
Dạ, bên đây thì vẫn là chập chờn giữa đông và xuân. Tại vì Texas thì mình nó nằm gần xích đạo hơn, còn ở đây thì vùng ôn đới cho nên là nó cũng còn lạnh, chứ cũng chưa đến nỗi là ấm lắm. Nhưng mà năm nay tính ra thì cũng có thể là ấm hơn mọi năm một chút. Và vì vậy người ta ước đoán là hoa anh đào năm nay có thể nở sớm một chút rồi.
Vâng, anh Đỗ Thông Minh có nói về cái ngày đồng hành cùng với lại dân oan, là cái ngày này là cái ngày nó như thế nào thưa anh Đỗ Thông Minh ạ?
Dạ vâng, thưa với anh Quang Hưng và quý khán giả, có lẽ đây là một cái tên được lần đầu tiên đưa ra cách đây khoảng chừng 2 tháng thì bắt đầu thấy có những cái truyền thông và những kêu gọi và ở trên Internet. Thì cuối cùng thì đã thực hiện như là dự định, tức là ngày 27 tháng 2 năm 2016 với cái tên là Ngày Quốc tế Đồng hành cùng Dân oan. Thì chúng ta nghe thì chúng ta cũng có thể hiểu, tức là những người dân oan thì đã rộ lên trong khoảng 15-20 năm nay và họ đã đi biểu tình khắp mọi nơi. Thực ra thì có những người đã bị cướp đất từ 30-30 năm trước rồi, nhưng mà nó rộ lên thì cũng khoảng 20 năm trở lại đây. Và theo một cái thống kê của nhà nước trước đây á, độ 5 năm đó, thì mỗi năm có khoảng 200.000 dân oan, thưa quý vị. Cho nên là chúng tôi ước tính rằng tổng cộng cho tới ngày hôm nay có thể lên tới 3 triệu. Tuy nhiên là đại đa số thì họ cũng là đành bất lực, họ đành phải ngậm miệng thôi. Nhưng mà một số thì cũng tiếp tục đấu tranh. Thành ra cái chuyện đấu tranh của họ thì phải nói là rất là gian nan, rất là khổ, tức là cái tai ương với chồng chất. Thứ nhất là mất nhà, đổ bao nhiêu công sức đi thưa đi kiện đó, đó là cái mất mát thứ hai. Nhiều khi phải từ Sài Gòn hay là miền Tây, Nam Phần, miền Đông đi ra tận Hà Nội, mà quý vị tưởng tượng ra phải sống với ai, ở như thế nào. Nhiều khi họ phải đi lượm lon lượm đồ vặt để mà sống qua ngày, rồi sống ở giữa những cái công viên mùa đông mùa lạnh, rồi còn bị cướp rất lèo, rồi cướp đồ nữa đó, rồi xem rồi sau đó là nhiều khi đi tham dự những cuộc biểu tình thì bị đánh, rồi bị đánh xong rồi lại còn bị bắt ra giam tù đưa ra tòa. Thế là cái ương nó trồng chất, chứ không phải là chỉ đơn giản là mất nhà mất đất. Và một trong những người mà tích cực tham gia trong cái vấn đề này đó là chị Trần đó là chị Trần Ngọc Anh. Thì chị Trần Ngọc Anh đã huy động trong cái lần này đó ở Việt Nam đó là 118 thành viên của phong trào Liên đối Dân oan tranh đấu tham dự. Thế thì ở bên Pháp thì là coi như chị Vi Vân và Phạm Dương Đức Tùng là cái người đứng ra vận động mở liên lạc. Thế thì theo những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được á, thì ở ngoài Bắc là có những cái cuộc tụ họp ở tại cái chỗ Ngô Thị Nhậm, tức là chỗ mà dân oan khiếu kiện, và cũng có lúc lên tới khoảng 150 người, rồi sau đó thì mọi người đi tuần hành. Nhưng mà đi tuần hành được khoảng chừng một cây số thì sau đó là bị an ninh các lực lượng họ ngăn chặn lại và họ dồn vào một cái góc. Trong khi đó thì có những quán khác, ví dụ như ở Quang Trung hoặc ở Dương Nội thì là 60-70 người, hoặc là một vài quán nhỏ nữa 20-30 người. Thành ra tổng số những người đi biểu tình tham dự lần này đó ở Hà Nội thì ước lượng trên 300 người. Chúng tôi thấy có chị Cấn Thị Thêu, cái người mà mới ra tù cách đây vài tháng, thì có thể nói là đã tích cực tham dự hầu hết các cái buổi sinh hoạt biểu tình của dân oan, thì chị cũng khó xuất hiện và cũng có nói chuyện với dân oan. Quý vị cũng biết là rất nhiều người, đa số dân oan đây lại là phụ nữ mà trình độ học không có cao, tuy nhiên họ rất là can đảm bởi vì cuộc đời họ đã mất hết rồi, cho nên là biến những người dân oan rất là bình thường bây giờ trở thành những người tranh đấu với những cái lời nói chuyện rất là hùng hồn và rất là khúc chiết, như là trường hợp của chị Cấn Thị Thêu. Thì chúng tôi cũng thấy một điểm là ở ngoài Bắc họ chỉ bị dồn và bị hạn chế thôi, nhưng mà không có bắt bớ và đàn áp. Tuy nhiên ở miền Nam thì cái tình hình nó khác hẳn, giống như trong những trường hợp biểu tình về Trung Quốc hay chống Trung Quốc hay là biểu tình tưởng niệm liệt sĩ vân thì luôn luôn là bị là coi như là đàn áp ngay từ trong chính nước. Cho nên là ngay từ cái tối hôm trước ở tại chùa Liên Trì, một số những người đến nơi ra túc để chuẩn bị đi tham dự biểu tình thì đã bị công an vào bắt đi. Và cho tới cái ngày 27 thì có hai cái nơi tập hợp chính, tức là chợ Bến Thành và coi như là nhà thờ Đức Bà, thì những người tới đây họ tới bằng rất nhiều cách. Quý vị cứ tưởng tượng là nguyên cái nhóm của chị Trần Ngọc Anh không là 118 người, với nhiều những nhóm khác thì có thể con số lên tới 200-250 người. Thế nhưng mà bị chia cắt và họ đi bằng nhiều phương tiện khác nhau, có những phương tiện rẻ tẻ thì dễ, nhưng mà đi bằng xe đò vân vân hoặc là những xe thuê chung thì có thể là bị chặn lại đó. Cho nên là cái việc gặp gỡ tập hợp nhau rất là khó. Có những cái nhóm chỉ được 20-40 người thôi, và sau đó thì bị công an nhào tới coi như là đánh đập và bắt đưa lên xe. Tuy nhiên khi họ ở lên xe, trong giống như những cái lần biểu tình trước, quý vị cũng thấy ngay trên xe họ tiếp tục đưa cái biểu ngữ là cho suy dân oan, đó là bắt chước cái tinh thần của bên Pháp. Khi mà những ký giả là bị ám hại bên Pháp đó, hay là Josie Paris vân vân, thì ra đây là cái khẩu hiệu mà đã có trở thành phổ biến trên thế giới. Thì có một cái nhóm 20 người, trong đó có dân an ở Vũng Tàu Trần Ngọc Anh đó, thì đã bị bắt. Trường hợp chị Trần Ngọc Anh là một cái người dân Vũng Tàu mà đấu tranh hơn 30 năm nay rồi. Vấn đề của chị bây giờ đấu tranh không còn phải là để lại tìm lại cái đất của mình nữa, chị coi rằng là cái chuyện đó là chuyện là coi như mất vĩnh viễn rồi, nhưng mà đấu tranh vì quyền lợi chung và đấu tranh vì tự do dân chủ. Mặc dù chị cũng thú nhận là tôi không có trình độ gì cao cả, nhưng mà tôi tổ chức chúng tôi là đấu tranh xuống đường, thì chúng ta cũng thấy là họ đã xuống đường rất can đảm hàng chục lần trong những cái cuộc biểu tình vừa qua. Và trong cái đoàn biểu tình bị đàn áp này thì có dân oan Đoàn Thị Nữ ở dân an Tiền Giang, là bà này đã bị đánh ngất xỉu, và đồng thời một dân oan nữa là dân oan Lê Thị Kim Em, 75 tuổi, đã bị đánh gãy tay, đã phải bó bột. Tuy nhiên thì hầu hết những người bị bắt rồi bị đánh này thì sau đó thì hầu hết đã được thả vào trong chiều tối. Còn nói về vấn đề hải ngoại thì chúng tôi thấy cũng có một số nơi đã hưởng ứng tham gia để hỗ trợ và là đồng hành với trong nước. Đáng kể nhất là ở tại Hoa Kỳ thì đã có khoảng chừng 60 người tập hợp tại thư viện ở Garden Grove do ông Phan Trần Anh, tức là một cái người từng ở Việt Nam bị tù với án chung thân, rồi sau này hơn 20 năm bị giam cầm đã đi qua bên Hoa Kỳ và tích cực đấu tranh, thì đã tổ chức cái buổi sinh hoạt này. Thì chúng tôi thấy có sự hiện diện của chị Lê Thị Kim Thu, anh Đức Thầy Trần Văn Hải, Nguyễn Văn Hải, và đồng thời có những cái ban văn nghệ, ban tù ca của Xuân Điềm và câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Đặc biệt nhất là trong cái buổi này thì chị Lê Thị Kim Thu đã trình bày một cái slideshow khoảng chừng 15 phút về tổng quát tình hình dân oan và đặc biệt là tình hình đấu tranh của chị Lê Thị Kim Thu. Chị Lê Kim Thu, quý vị có thể tưởng tượng một người con gái khởi đi cái chuyện đấu tranh năm 21 tuổi, tới nay đã 27 năm đấu tranh rồi, đã 27 năm, và tổng cộng bị bắt và thả ra 22 lần. Đó, và đã có nhiều lần bị bắt giam, mà thực tổng số cái kỳ chỉ trực thực dài nhất đó là 25 ngày, và trong 3 lần bị tù như vậy tổng cộng là 6 năm. Đã, và đặc biệt nhất là chị đã từ miền Nam ra Bắc và hoạt động suốt 11 năm tại Hà Nội. À, cho tới tháng 8 năm vừa rồi thì chị kết hôn với một người Việt ở tại San Diego, cho nên chị qua bên Mỹ, nhưng mà tương lai chị cũng sẽ tiếp tục trở về Việt Nam hoạt động. Và qua những cái hoạt động của chị Lê Thị Kim Thu thì chúng tôi cũng được biết cái từ Vân Oan chính là cái từ mà chị Lê Thị Kim Thu đã tạo ra. Với một cái quá trình 27 năm hoạt động thì mình không thể tưởng tượng được. Chị có tâm sự là trong cái lần đầu tiên mà chị đi ra Bắc đó, đó, bởi vì bây giờ mất hết rồi và bây giờ biết không biết kêu cứu ở đâu. Đã làm thơ rất là nhiều lần hồi đó, đó là Nguyễn Tân Dũng là phó thủ tướng đã có những bút phê yêu cầu phải giải quyết, nhưng mà rồi cái bọn ở dưới chúng nó đã lấy hết của cải rồi, nó chia trách nhau rồi, nó không giải quyết. Cuối cùng thì nó lấy một cái mảnh đất của một dân oan khác nó đem cho chị, nhưng mà chị nói tôi không thể lấy của người khác làm của mình được, cho nên chị vẫn nhất định từ chối. Và cái đó là cái trường hợp của chị Lê Thị Kim Thu. Anh Điếu kể thì chúng tôi cũng thấy có lên phát biểu và rất nhiều người đã lên phát biểu trong cái buổi này. Còn ngoài ra đó thì ở bên Úc cũng đã có những cái cuộc tập họp để mà ủng hộ, và bên Pháp, bên Paris cũng đã có những cái cuộc tập họp để ủng hộ cái chuyện ngày đồng hành với dân oan này. Chúng tôi có liên lạc với chị Ngọc Thanh gọi thăm rằng là trong tương lai có dự định tiếp tục làm như vậy không, như một cái truyền thống hay không, và lần thứ hai, thứ ba, vân vân. Thì thực ra chị Trần Ngọc Anh cũng cho biết rằng lần này mới là mình làm lần đầu tiên thôi, thì nhà cũng chưa nắm chắc vào trong tương lai sẽ như thế nào. Nhưng mà kỳ này thì cũng phải nói rằng là cái sự vận động chưa được rộng rãi lắm, bởi vì lần đầu tiên làm. Thành ra nếu mà trong tương lai mà có tổ chức thì họ sẽ có nhiều thời giờ để liên lạc hơn và để vận động khắp mọi nơi tham dự một cách rộng rộ hơn.
Vâng, thưa anh Đỗ Thông Minh, chuyển sang một đề tài khác, thì sau những cái cuộc thay đổi về nhân sự tại Việt Nam thì anh có nhận định gì về những người làm chức vụ tân bí thư của Hà Nội cũng như là Sài Gòn đây?
Dạ vâng, như chúng ta cũng biết rằng là Hà Nội và Sài Gòn đã có hai tân bí thư. Cái kỳ tân bí thư ở Hà Nội đó là ông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Thì trong trường hợp ông Hoàng Trung Hải này đó thì chúng tôi cũng thấy hơi lạ ở cái chỗ là có rất nhiều tin cho thấy ông là người gốc Hoa, chúng ta không phải là phân biệt kỳ thị. Tuy nhiên cái gốc Hoa của ông cũng rất là gần chứ không phải là xa xưa. Và trong cái trường hợp mà đất nước chúng ta đang có nhiều cái căng thẳng đối với Trung Quốc thì cái vấn đề này có lẽ chúng ta cần dè dặt. Thì chúng tôi thấy là trên Internet họ đã đưa lên những cái hình ảnh coi như là những cái nghĩa trang gia đình của ông Hoàng Trung Hải này thì toàn là bằng tiếng Hoa không. Và trước đây chúng ta nhớ là vợ chồng Lê Anh Hùng đó, cách đây là cả chục năm rồi, cũng đã tố cáo đường dây buôn lậu của ông Hoàng Trung Hải này. Và chính vợ của anh Lê Anh Hùng là cái người đã là cái lưu hành cái vai trò truyền vận, xách những cái thùng vali ma túy của người dân. Thế nhưng mà sau cả chục năm đấu tranh và tố giác như vậy thì rốt cuộc là hai vợ chồng bị trù dập, mà ông Hoàng Trung Hải này thì vẫn vững như bàn thạch. Thì đó là cái chuyện mà chúng tôi được biết. Còn đối với ông Đinh La Thăng thì nhân vật Đinh La Thăng này được ví như là một Nguyễn Bá Thanh, ví như Nguyễn Bá Thanh ở cái chỗ rằng là trình độ thì không cao nhưng mà ăn nói thì nghĩa là dám nói dám làm, nhưng mà chưa chắc là nói sẽ đúng. Có rất nhiều câu nói nghĩa là rất có vẻ nghĩa là không có trình độ. Ông ta đã từng tuyên bố là phải làm đường sắt cao tốc nhưng mà bây giờ thì cuối cùng là phải bỏ, hoặc là ông ta nói là những xe vi phạm á thì phải tịch thu đem tiêu hủy. Người ta không ai tưởng tượng là lại có cái chuyện những cái phương tiện di chuyển mà lại người này tịch thu đem tiêu hủy như vậy cả. Hoặc là trước đây quý vị cũng biết với cái vai trò coi như là bộ trưởng bộ xây dựng đó, thì ông ta thấy là cái tình trạng mệt xe, thì ông ta đặt vấn đề là cái mục tiêu 5 năm vừa qua của ông ta đó, lúc đầu á là phải giảm cái tình trạng kẹt xe và tai nạn, nhưng mà kết quả cho tới ngày hôm nay suốt 5 năm làm đó thì vẫn không có cái kết quả gì đáng kể về mặt này cả. Và để giải quyết cái nạn kẹt xe thì ông kêu gọi chính nhân viên của bộ là phải đi ít nhất một tuần một lần xe bus, tức là tránh dùng cái phương tiện công, quý vị cũng biết đường Sài Gòn, nhất là Hà Nội, kẹt khủng khiếp luôn. Và khi kẹt như vậy là người ta chạy lạng lách, rồi người ta chen bất cứ chỗ hở nào, leo lên lề đi ngược chiều, rồi trên đường thì bất cứ kẹo vòng u thớt bất cứ lúc nào, thành ra nó lại càng gây rối và càng thêm kẹt xe. Cái đầu đốt cuộc đời sau người ta cảm thấy là ông nói như vậy nhưng mà dường như nhân viên cũng không có tham dự và những cái khuyến cáo của ông bộ trưởng. Thì cuối cùng thì ông này mới tuyên bố rằng là tôi thì tôi cũng thấy cái tình trạng đó, nếu mà tôi thì tôi cũng không dám đi luôn. À, tức là cái tình trạng chen lấn mà ở trên xe đốt, anh nhất mình không hiểu được là ông bộ trưởng và ông ra cái văn thư khuyến cáo nhân viên là chính ông bảo ông cũng sợ ông không dám đi. Nhưng mà nhất là đặc biệt nhất là những cái ngày đầu mà ông ta ra thuyết trình trước quốc hội, tức là 5 năm trước đây đó, thì quý vị có thể tưởng tượng khi ông trả lời báo chí ông nói rằng là việc mà nhớ cái tên của dân biểu không cũng đã là khó rồi. Quý vị mà có ra ngồi cái chỗ đó của tôi thì quý vị mới thấy là khớp nó hết, nó chỉ nhớ tên thôi. Ở đây mang danh là một ông bộ trưởng bằng là ông ra trước quốc hội ông vui mắng như vậy, ông không còn nhớ cái gì cả. Thế thì bây giờ ông vào trong Nam thì những cái việc đầu tiên ông làm, ví dụ ông thăm mẹ anh Hùng, thì ông thấy là gõ vào chặt quá thì ông hô là phải làm đường tốt cho mẹ anh Hùng. À, các cán bộ địa phương này có thường đến thăm hay không, rồi đồng thời ông đi thăm một cái cơ sở nuôi bò Củ Chi thì ông thấy dân chúng tham sữa không bán được, thì ông đòi gọi ngay cho cái công ty sản xuất sữa để mà tại sao lại không mua, vân vân. Thì thực ra thì tôi thấy là rất là hời hợt, nhìn những cái sinh hoạt bên ngoài thôi, không có thời gian để tìm hiểu hết, cứ như là đụng đâu là sang đó. Thì cái điều này thì cũng không khác đó là vẫn bắt hay bao nhiêu, mà điều này làm chúng tôi liên tưởng tới cái câu nói của Lenin, tức là nhiệt tình. Các những người này có thể nói là cao và nhiệt tình dù là bình dân, nhưng mà nhiệt tình cộng với ngu dốt thì nó là bằng phá hoại đó. Thì nha, với cái cơ chế của cả có đảng của nó rệu rạo như vậy thì một vài cái hành động của cái gia thang người liệu có giải quyết được gì, hay là linh đó thang sẽ mai mốt sẽ đi theo cũng là Nguyễn Bá Thanh chăng. Rồi sau đó thì ông cho cái số điện thoại coi như là gọi trực tiếp cho ông ta. Thì trước đấy Nguyễn Bá Thanh cũng làm như vậy đó, thưa quý vị. Nguyễn Bá Thanh cũng đã làm như vậy. Thế thì anh này anh cho xong thì người ta mới nghĩ là thời nay đó, vì cái số điện thoại phổ thông như vậy ai cũng có, thì bằng đó người gọi vào thì thích đâu mà ông nghe. Thế nên rốt cuộc cũng là khi tôi bận thì tôi không nghe, có người khác nghe để báo cáo, nhưng mà liệu rằng có bao nhiêu người cái thông tin sẽ được báo cáo với ông khi một ngày cả ngàn cái cú điện thoại gọi vào. Anh ra cái chuyện cho điện thoại thì một vài người bình thường thì thấy thẳng đá lắm, ồ nếu cần thì có chuyện gì tôi gọi vào. Thì như vậy thì một người lãnh đạo như vậy thì cũng rất là tốt. Thế nhưng mà thực tế nhìn đường dài á, thì một cái người lãnh đạo là một cái người cần có cái chiến lược, cần có cái vấn đề giải quyết tận gốc rễ, chứ không phải đi đụng đâu nói đó, đụng đâu nói đó. Thì chúng tôi thấy là ông chỉ giải quyết cái ngọn của vấn đề thôi. Thành ra nhất thời có thể là ông ta đó hơi thực ra nhá, ông ta làm vì ông ta nhiều hơn, vì cái tiếng thăm của ông ta nhiều hơn, và có lẽ ông ta là cái người bị thích đọc những thông tin bốc hơn mình. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ thì qua 5 năm ông làm bên Bộ Xây dựng, một cái vấn đề rất là đơn giản, tức là giải quyết nạn kẹt xe và tai nạn không thể giảm đó, và những cái lời nói là lung tung như vậy thì tôi không tin rằng là ông ta có thể giải quyết và đưa cái hoạt động sinh hoạt của Sài Gòn nó lên. Một trong những cái vấn đề lớn nhất là vấn đề tội hình sự gia tăng rất nhiều, và ông đặt cái mục tiêu là 3 tháng thì giảm, thì chúng tôi không biết là 2021 chúng ta sẽ có được một cái thống kê giảm chỉ là con số ảo thôi.
Cái trường hợp mà ông Đinh La Thăng đã có cái việc mà sa thải một trong những cái viên chức về ông này về giao thông đó, thì ông này ông đã mua những cái toa xe lửa mà mua số toa cũ nữa. Mình thấy là phía bên cái việc mà những cái sản phẩm của Trung Quốc á, thì vốn đã rất là tệ về vấn đề cái phẩm chất của nó. Vậy mà có thể là mua những cái xe cũ như vậy khi đem về Việt Nam để sử dụng, chắc là bà con chúng ta sẽ bị chết nhiều hơn nữa. Đó là một trong những cái trường hợp mà chúng ta thấy mà ở bên Việt Nam đó thì có những cái sự liên hệ rất là mật thiết với lại cái vấn đề mà hai bên Việt Nam cũng như là Trung Cộng buôn bán những cái sản phẩm của nhau. Nhưng mà đó là cái trường hợp mà chúng ta thấy là nhiều khi ở bên hải ngoại chúng ta cũng không có hiểu nhiều về cái mức sinh hoạt ở trong nước. Nói về hai cái người mà bí thư của Hà Nội là ông Hoàng Trung Hải cũng như là bí thư ở Sài Gòn là ông Đinh La Thăng, thì người ta ví ông Đinh La Thăng cũng giống như là một trong những cái nhân vật của bên Đà Nẵng. Bây giờ đó bên Việt Nam đó là người ta thường thường con ông cháu cha là được đưa vào những cái chức vụ lớn đó, như anh học giả Đỗ Thông Minh thấy là trong những cái trường hợp mà bên Đà Nẵng bây giờ cũng vậy, có những cái việc như là em trai của bí thư Đà Nẵng cũng được phong chức, và rốt cuộc đó là con của ông Nguyễn Tiến Dũng trước đây cũng được phong chức và đi vào trong bộ chính trị nữa. Đó là cái trường hợp mà chúng ta thấy là con ông cháu cha. Vậy là những cái cán bộ mà những cái người mà có chức quyền đó, rốt cuộc đó thì cả dòng họ họ đều có những cái quyền lực ở trong đó. Trở lại cái trường hợp giống như là anh nói về cái dân oan ấy, chúng tôi thấy là không có một cái xã hội nào hoặc là không có một cái thể chế nào mà lại có nhiều dân oan đến như vậy. Mà lý do tại sao lại có xảy ra những cái trường hợp dân oan như vậy, có phải chăng là những cái cán bộ của Cộng sản Việt Nam họ lạm dụng cái chức quyền và họ có những cái hành động mà ngay cả phía bên ngay cả chính quyền trung ương không có thể can thiệp được hả, phải không thưa học giả Đỗ Thông Minh?
Dạ vâng, xin thưa với anh Văn Hưng, cái điều đầu tiên là thực ra nó không chỉ xảy ra ở Việt Nam đâu. Trong những cái chế độ cộng sản lạc hậu, đặc biệt ở Trung Quốc, thì nó cũng y chang như vậy, và nó ở một tầm mức rất là to, rất là rộng. Ở bên Trung Quốc, nó cái cuộc biểu tình lớn nhỏ nó lên tới hàng chục ngàn. Và căn bản cũng là vấn đề, thứ nhất là vấn đề bị cướp đất, thứ hai là vấn đề những hãng xưởng đó không có lo bảo vệ môi sinh và tạo ra những cái tác hại cho người dân, thì nó xảy ra không biết bao nhiêu những cái cuộc biểu tình ở bên Trung Quốc. Thì ở Việt Nam nó cũng chỉ là một cái bản sao của cái tình hình Trung Quốc mà thôi. Thì thưa quý vị là như thế này, Cộng sản Việt Nam đã tạo ra một loạt những cái vụ cướp, và như chúng ta cũng biết rằng là cái bài quốc tế ca đó cũng là nói là chiến thắng thì tất cả mọi lợi quyền sẽ qua tay mình. Đó, thành ra chúng ta không thể tưởng tượng được là có một cái bản cướp tầm vóc quốc tế như vậy đó, hô hoán lên hát một cái bài quốc ca mà kéo nhau đi ăn cướp như vậy. Cho nên rằng là trong cả một cái quá trình thành lập các đảng cộng sản nói chung đều là một cái quá trình đi ăn cướp, và họ đã cướp rất nhiều, chẳng hạn như là lúc vừa cướp công này, cướp chiến thắng Việt Nam này, sau đó thì bắt đầu đó là cướp tiền cướp vàng của những người đi vượt biên này, rồi là cướp đất của tất cả nhé, từ cái chuyện đi cái mới thì cướp đất gì cả, rồi sau đó đó thì thấy nhà ai ở ngã tư đường ở những cái địa điểm tốt thì đã tìm cách nó cướp. Và quý vị cũng đã biết rằng có rất nhiều cái dự án chúng nó bày trò ra với nhau để nó cướp đất, mà khi nhiều khi cái dự án chính thức đó, thì là ở một khu vực này, nhưng mà trên thực tế thì nó lại làm lấn thêm những khu vực bên cạnh để nó lấy đất của người ta rồi nó chia khác. Mà thông thường ra đó, cái giá một đền bù chỉ có 5-10% thôi, cái số tiền đền bù đó không đủ để cho người ta có thể sinh sống được, thì nhất đẩy những người nhất thành thị một phần, nhất là nông dân tự nhiên bỏ ruộng bỏ vườn đi. Mà cái điều đau xót nhất là không phải cái dự án nào nó cũng có được đưa vào sử dụng. Rất nhiều nơi, 63-64 tỉnh thành đều làm như vậy. Nhưng mà rất nhiều nơi, cái dự án gọi là dự án treo, đưa ra như vậy thôi, nhưng mà mời đọc tư bản rút cuộc họ không vào, hay họ vào nói chuyện xong nửa chừng họ bỏ đi. Thì nhà rút cuộc nó đưa tới một cái tình trạng không thể tưởng tượng được, tự nhiên là những cái bãi đất trống, dân thì đuổi, mất nhà mất đất, con cái là thất học, đi ra đường, ra phố mà sống, ăn mày em xin. Thế còn đại gia đó thì nghĩa là bây giờ làm chủ với đất, để đất bỏ trống như thế, nó tạo ra một cái những cái khoảng trống, nghĩa là một kinh hoàng ở trong cái đất nước mình, mà dân chúng thì thèm thuồng muốn trở lại cái nơi sinh sống của mình thì không được nữa. Thì do cái tình trạng dân oan của chúng ta là như vậy, và như hồi đầu chúng tôi cũng có trình bày đó, nó chồng chất những cái tai họa từ mất đất, xong rồi mất xuống kém không biết bao nhiêu tiền bạc để thi tiêu kiện, rồi đã bị đàn áp khi đi biểu tình, xong rồi cuối cùng nó còn bị bắt giam hành hạ vân vân.
Vâng, trở lại với những đề tài bên nước Nhật thì cách đây vài ngày thì có trận động đất xảy ra tại ngoài khơi Indonesia, thì cũng nhắc lại vào cái trận động đất và sóng thần đã nổ ra tại khu vực có những lò máy nguyên tử Nhật cách đây 5 năm, thì không biết về cái tình hình ở những cái khu vực đó thì như thế nào, rồi thưa anh Đỗ Thông Minh.
Dạ vâng, cái cuộc động đất gọi là liệt Đông Bắc ở Nhật Bản thì nó xảy ra vào ngày 11 tháng 3. Thì hôm nay ở bên đây chúng tôi coi như là ngày 3 rồi, còn chừng một tuần nữa thôi thì là tròn 5 năm. Và đặc biệt nhất là cái trận động đất này, là những cái thông tin hình ảnh phải nói là được lan truyền rất là rộng rãi trên thế giới, có thể nói là rộng rãi nhất. Bởi vì tương đối với cái thời mới đây, trong vòng vài chục năm trở đây, thì nó là một trong những trận động đất kinh hoàng, vì nó kéo theo cái vấn đề sóng thần lớn mà chúng ta được chứng kiến. Thế thì thưa quý vị, là cho tới ngày hôm nay đó, thì tổng số người ghi nhận là chết đó, là 15.894 người. Và trong số đó thì số người bị mất tích là coi như là 2.565 người và bị thương là coi như 6.152 người. Qua cái chuyện động đất như vậy nó tạo ra là khoảng 450.000 người bị nạn và 400.000 căn nhà bị hư hỏng. Cái số thuyền mà quý vị thấy và nước nó cuốn trôi đi đó, thì nhìn thì có lẽ là vài chục vài trăm thôi quý vị, nhưng mà trên tổng kết đó thì là 28.616 chiếc tàu, quý vị tưởng tượng không? 28.616 tàu suốt dọc ba cái tỉnh chính và những cái tỉnh lân cận. Còn xe hơi đó, là thưa quý vị, mình nhìn thấy nó như là những con bò nhỏ nhỏ đó bị nước cuốn trôi đi, thì nhìn thì có vài trăm thôi, nhưng mà tổng cộng là 250.000 cái chiếc xe hơi quý vị có thể một cái thiên tai thôi. Cho nên là riêng cái thiên tai này đó thì cái thiệt hại vật chất tính bằng tiền ước lượng là từ 250 tới 300 tỷ đô la. Chưa kể là cái lò nguyên tử, thì thưa quý vị là cái lò nguyên tử đó là của coi như là công ty Tokyo đó, ở Fukushima 1 và 2. Thì ở cái chỗ Fukushima 1 nó có 6 lò, thì trong đó là có hết 4 lò có vấn đề. Thì ở đây nó gồm có vấn đề thiên tai và nhân tai luôn. Thiên tai là khi mà động đất xảy ra thì cái lò nó tự động nó dừng, cho quý vị. Nhưng mà những cái phản ứng về cơ bản của những cái chất uranium thì nó vẫn xảy ra. Cho nên trên nguyên tắc là lò là phát điện ra, nhưng bây giờ lò không hoạt động thì phải có điện vào, tức là từ những cái nhà máy khác gửi điện tới để mà vận hành cái phòng điều khiển. Tuy nhiên dây điện và cột điện đã bị đổ gãy hết, cho nên là người điện vào cũng không có. Đó là cái thứ hai. Cái điểm thứ ba là cái thiết kế cái máy phát điện dự trữ đó, quý vị thấy là các cơ sở lớn hay nhà thương mà phải có để mà vận hành, thì cái này là đặt sai, đặt ngay mép biển, mặc dù họ có cái đê 5 mét, nhưng mà sóng thần nó lên tới 12 mét, thế nó vượt qua đê và nó nhận chìm cả cái máy phát điện này. Trong 10 mét nước thì còn gì là cái lò máy phát điện nữa. Cuối cùng họ phải lôi những cái pin, nhưng mà một cái nhà máy mà làm sao mà chạy bằng pin được bao lâu đó, quý vị thấy như vậy. Thế rồi thêm một cái khâu nữa, tức là hơi nóng nó có cái hướng là nó bốc lên, cho nên trong cái lò như vậy á, nếu mà nó bốc lên và có đường ống dẫn thì nó sẽ đi tuần hoàn để nó đẩy nhiệt. Tất cả cái vấn đề nguyên tử đó thì nó nhiều chuyện lắm, nhưng mà một cái chuyện quan trọng nhất đó, nhưng mà cái cũng rất đơn giản, đó là vấn đề đẩy nhiệt bằng nước. Nhưng nếu cái hệ thống đẩy nhiệt bằng nước này mà hư hỏng thì cực kỳ nguy hiểm, nó sẽ nóng lên, và khi nó nóng lên như vậy nước nó cạn thì nó lại càng nóng đó. Thành ra những cái thanh nhiên liệu ở trong đó nó lên tới 2.500 độ và nó tan chảy hết, nó tạo một cái tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Thì khi có hai cái nhân viên được đi kiểm tra đó quý vị, họ phải làm việc trong cái tình trạng là bật đèn pin. Mà bây giờ quý vị cứ tưởng tượng là một cái máy computer hay là một cái máy hình, quý vị cầm cái cuốn cẩm nang không, nó cũng là 40-50 trang, đọc cũng là mệt rồi. Bây giờ một cái nhà máy như vậy thì không biết bao nhiêu quyển cẩm nang, giờ đó là không có biết đường đâu mà lần mà mò ấy, bởi vì điện cúp. Và bây giờ không biết nó hư, nó hỏng chỗ nào, lại còn lo là không biết nó có nổ như là cái nhà máy Chernobyl không biết lúc nào. Cho nên phải nói là tình trạng rất là hoang mang. Thế thì có hai nhân viên họ đi kiểm tra, thì họ đến ở một cái chỗ đó, thì đáng lẽ là cái van á, là như chúng tôi nói, nước nóng nó đi đó, thì nếu mà mở cái van ra thì cái hơi nóng nó đi ra, nó tuần hoàn. Nhưng mà họ lại bối rối quá, và đồng thời đó, họ thấy cái máy họ đeo nó báo động là phóng xạ, lượng phóng xạ cao quá, cho nên họ bỏ đi. Thì do đó quý vị thấy là một loạt liên tiếp những cái thiên tai và nhân tai như vậy làm cho cái sự kiện nó trầm trọng hơn. Và để giải quyết 4 cái lò này đó, thưa quý vị, một cái lò ngày xưa đó xây cất là có 2 ngày giải quyết, 4 cái lò này phải mất 30 năm tới 40 năm và tốn khoảng 15 tỷ đô la. Và nhân cái chuyện mà Thế vận hội năm 2020, Thủ tướng Abe yêu cầu hủy luôn 2 cái lò còn lại cho người ta yên tâm. Nó cực kinh khủng như vậy. Thành ra như vậy là tốn cỡ 20 tỷ hay hơn. Đó, chưa kể là cái tiền bồi thường cho dân chúng. Nó là biển, cho nên một nửa cái hình tròn đó là coi như không phải lo. Nhưng mà cái nửa còn lại coi như cái bán kính là 20 cây số, và có một số nơi nó lấn ra đến 30 cây số, thì dân chúng đã phải bắt buộc di tản hết. Đó, quý vị tưởng tượng cả một cái vùng rộng lớn như một cái thành phố như vậy mà phải đi hết, thì cái tiền bồi thường nó biết là bao nhiêu công xưởng, nhà cửa dân chúng, cơ sở thương mại v.v. Thì cái số tiền bồi thường này nó khoảng 100 tỷ đô la. Và trên cái liên đới về các lò nguyên tử ở Nhật đó, thì tổng cộng đến Nhật có 10 công ty điện đó. Mỗi công ty chiếm một vùng đặc chiếm. Thế nhưng mà họ có cái liên đới về lò nguyên tử, tức là tùy theo cái số lò mà các công ty có khi xảy ra một cái sự kiện tai họa như vậy thì các công ty phải trồng tiền ra để hỗ trợ, thì cứ tính theo cái đầu lò, một lò thì đóng là 500 triệu đô la. Ví dụ một công ty có 4 lò thì công ty nó sẽ đóng 2 tỷ, công ty có 6 lò thì đóng 3 tỷ. Nhưng mà không thấm được với cái việc phải chi ra cả, cho nên chính phủ phải báo sau. Thì nếu quý vị thấy tổng cộng trước sau đó, cái sự kiện vừa rồi tốn có chừng 400 tỷ cho tới 500 tỷ đô la.
Vâng, thưa anh Đỗ Thông Minh, trước cái sự gia tăng hoạt động về quân sự của Trung Cộng ở tại vùng quần đảo Hoàng Sa, cũng như là vụ Bắc Hàn thử nghiệm vũ khí nguyên tử, thử nghiệm bắn các loại hỏa tiễn tầm xa, và mới sáng hôm nay thì lại có tin Bắc Hàn bắn thử một cái hỏa tiễn tầm ngắn, thì không biết chính phủ Nhật của ông Thủ tướng Abe có những cái biện pháp gia tăng về quân sự để mà bảo vệ cho nước Nhật không thế?
Dạ thưa, những cái biện pháp của Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, và mới đây chúng ta cũng thấy là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa mới thông qua với cái sự điều đình của Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì đã có những biện pháp là khá cứng rắn, tức là hạn chế bán những xăng chạy máy bay, vấn đề than đá cho Bắc Triều Tiên bị hạn chế, và nhất là hàng hóa của Bắc Triều Tiên sẽ bị kiểm tra. Và cái điều này thì cái quan trọng nhất là Hoa Kỳ đưa ra và điều đình với Trung Quốc thì đã đạt được. Còn bây giờ Trung Quốc sẽ tuân thủ tới đâu thì không biết. Trong quá khứ thì Trung Quốc cũng rất là bực mình cái ông Bắc Triều Tiên đàn em của mình. Cho nên một mặt thì vẫn phải nuôi, nhưng một mặt thì vẫn rất là bực mình. Cho nên trong quá khứ thì Trung Quốc cũng đã từng cùng với Hoa Kỳ và các nước khác tham gia cái việc chế tài chứ không phải là không. Tuy nhiên là đôi khi cái vấn đề quyền lợi thì cũng có thể là Trung Quốc phá vào. Nhưng mà đây được coi là cái lần mà chế tài lớn nhất, và Nhật Bản cũng có những chế tài riêng. Đó là liên quan tới cái vấn đề thử vũ khí được cho là điện tử, nhưng mà Bắc Triều Tiên thì nói là bom hát, và đồng thời tới cái việc bắn phi đạn đó. Nhưng thời gian với cái trường hợp mới đây đấy thì tương đối nó nhỏ thôi, tức là nó là 6 cái phi đạn bắn về phía biển Nhật Bản. Thì quý vị biết là Hàn Quốc là một cái bán đảo, một bên đó là coi như là Hoàng Hải là phía bên Tây, và phía bên phía Đông đó là gọi là biển Nhật Bản. Thì họ bắn những cái hỏa tiễn tầm ngắn, thành ra nó cũng là cái vấn đề mà Nhật Bản kêu gọi Bắc Triều Tiên phải tự chế, nhưng mà có lẽ thì không thêm cái biện pháp trừng trị nữa, bởi vì những cái chuyện trừng trị thì cũng đã vừa mới quyết định cách đây một vài ngày mà thôi. Và những cái áp đặt đó thì có thể cái phản ứng mà bắn những cái hỏa tiễn này, Bắc Triều Tiên muốn chứng tỏ rằng là tôi không cần, tôi không sợ.
Vâng, cảm ơn anh Đỗ Thông Minh với những đề tài vừa qua trong tình hình ở Đông Nam Á. Thì không biết anh còn có những gì muốn chia sẻ với quý khán giả trước khi chúng ta rời khỏi làn sóng thưa anh?
Dạ vâng, nếu có thì chúng tôi xin tranh một chút xíu về cái vai trò của Nhật. Ngoài cái chuyện tình hình Hoa Đông, tức là cái vùng biển phía Bắc mà người Nhật phải lo, thì tàu bè của họ cũng phải đi xuống phía Nam, tức là qua biển Đông của mình. Cho nên cái sự can dự của Nhật Bản càng ngày càng lớn. Thì qua cái cuộc nói chuyện của Bộ trưởng Quốc phòng Nakatani với lại ông Phục Quang Thanh hồi tháng 11 năm 2015 tại Hà Nội, thì hai bên đã đồng ý là tập trận chung, và cái việc tập trận chung đã diễn ra vào ngày 16 đến ngày 18 vừa rồi tại Đà Nẵng trong suốt 3 ngày. Điểm thứ hai nữa là cho phép tàu của Nhật Bản vào Cam Ranh, đó là vào Cam Ranh để mà tu bổ v.v. Thì đây là một cái bước tiến mới của Nhật Bản, tức là từng trong quá khứ hàng năm đều có tàu chiến của Nhật Bản qua đây coi như là giao hữu, nhưng mà đây là lần đầu tiên có trận tập trận chung mà cho phép tàu Nhật Bản vào Cam Ranh. Thì một chuyên gia về của Nhật Bản đó là ông Noguchi, ông cho rằng nếu mà nắm được hai cái cứ điểm là vịnh Subic ở bên Phía Tân và vịnh Cam Ranh thì nó giống như là hai cái lưỡi kéo đó, có thể cắt cái đường lưỡi bò của Trung Quốc. Thành ra Nhật Bản đang cố gắng tăng cường, trong đó có cái việc như trước đây ông Abe đã hứa đó, là cung cấp cho Việt Nam cũng như Philippines mỗi nước tầm 10 cái tàu tuần liên. Và mới đây thì trong cái hội nghị APEC ở tại Manila thì quý vị biết là ông Abe cũng đã tính đến cái chuyện là cung cấp thêm tàu tuần liên mà cỡ lớn, và đồng thời cung cấp máy bay tuần thám. Thì ở trong đó bây giờ chưa chắc chắn là loại máy bay gì, nhưng mà người ta cho rằng là có thể là sẽ có 3 chiếc TC-90. Đây là một cái loại máy bay tầm thám nhỏ thôi, nhưng mà song song đó là hai cái chiếc máy bay B-3C là Orion là của hãng Lockheed. Đây là loại máy bay tầm thám rất lớn mà chính Việt Nam cũng đang muốn mua của Mỹ đó. Thì cái loại này Nhật Bản và Mỹ cũng đang dùng. Thành ra coi như là Nhật Bản đã hỗ trợ Philippines tối đa về vấn đề tàu cũng như là máy bay trong cái việc mà liên kết với nhau, cái sự bành trướng của Trung Quốc vô hình chung đẩy các nước ngồi lại với nhau. Thế thì cái kinh tế của Trung Quốc đang có khuynh hướng co cụm, nhưng mà cái việc phát triển bành trướng về quân sự thì vẫn chưa thấy có cái dấu hiệu đó. Và cái nguyên tắc thì Trung Quốc nói với Việt Nam và Hoa Kỳ là sẽ không quân sự hóa cái vùng đó, nhưng mà thực tế thì chúng ta đã thấy đem cả Z-11 qua ra biển, ra Phú Lâm, rồi đặt những cái dạng hỏa tiễn địa không ở tại Phú Lâm vân vân. Thành ra tình hình chúng tôi thấy là cứ mỗi ngày nó có những cái nguy cơ càng lớn hơn, hoặc là như là Philippines mới đây đã phản đối 5-7 chiếc tàu của Trung Quốc lẩn quẩn ở đảo Hải Sơn, một cái đảo cạn san hô, thì Philippines đã làm phản đối rất là mạnh mẽ và cuối cùng thì Trung Quốc phải rút lui. Thì cái rút lui này theo chúng tôi nghĩ nó chỉ là một bước lùi để chuẩn bị 3 bước tiến khi có cái thời cơ thích hợp thôi. Thành ra tình hình Biển Đông thì chắc là vẫn chưa có gì yên ạ. Dạ vâng. Để xin được kết thúc cái phần trình bày của chúng tôi hôm nay ở đây và xin hẹn gặp lại quý vị trong kỳ sau, và xin chào anh Huy Cường và Phan Hưng ạ.
Vâng, cảm ơn anh Đỗ Thông Minh đã đến với quý thính giả của cả hai đài trong chương trình Vấn Đề Hôm Nay. Xin hẹn gặp lại anh trong kỳ tới và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình.